Xin chào quý vị khán giả đang đến với livestream Di Trú ngày hôm nay, và tham dự cùng với tôi là đại diện Di Trú Lisa Hoàng. Chào chị Lisa Hoàng ạ. À,
Chào Uyên và chào các bạn khán thính giả của đài SBS.
dạ vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng giải đáp những thắc mắc chung liên quan đến visa phối ngẫu, partner visa, đặc biệt cho các cặp đôi đồng tính. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin quý vị lưu ý những cái phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình thì xin mời quý vị hãy nói chuyện với đại diện hoặc là cố vấn di trú của riêng mình, thưa quý vị. Thưa chị Lisa Hoàng, khi mà chúng ta nói đến partner visa, visa phối ngẫu thì có lẽ là mọi người đã biết rất là nhiều rồi. Nhưng mà để nói về partner visa cho các bạn, các cặp đôi đồng tính thì có lẽ là chưa có nhiều người nói đến lắm, và có lẽ rất nhiều người vẫn cảm thấy rất là mới mẻ và lúng túng. Thì thưa chị có thể giúp cho Khánh Nguyên có thể cho quý vị khán giả biết được là những cặp đôi đồng tính thì họ có gặp khó khăn gì so với lại những cặp đôi khác trong cái việc làm hồ sơ partner visa hay không ạ?
Cảm ơn Uyên. Thì theo như cái kinh nghiệm của mình qua cái nhiều lần mà mình làm hồ sơ với lại các cái cặp đôi quan hệ đồng tính, thì mình cảm thấy là về cái mối quan hệ thì các bạn cặp đôi đồng tính là bình thường là cái khó khăn nhất của họ là cái mối quan hệ của họ chưa được chấp nhận rộng rãi. Ví dụ như bình thường là trong gia đình, nếu như mình có em hoặc là con mà mình có bạn gái bạn trai đem về nhà giới thiệu thì sẽ rất là vui và hãnh diện, đúng không? Nhưng mà đối với các bạn cặp đôi đồng tính thì thường mình nghĩ là các bạn cũng phải cân nhắc và phải suy nghĩ trước khi mà các bạn làm điều đó, tức là công khai được cái mối quan hệ cũng như là giới tính mình đối với người thân cũng như là cộng đồng xung quanh. Thì mình nghĩ đó là cái khó khăn của các bạn, cũng như là trong cái mối quan hệ mà khi mà gặp khó khăn thì cũng sẽ khó hơn cho các bạn khi chia sẻ với những người xung quanh, thì vì cũng không có ai là cũng có nhiều kinh nghiệm về cái mối quan hệ này. Thì mình nghĩ là đó là những cái khó khăn chính của cái cặp đôi đồng giới.
Dạ vâng thưa chị, như vậy thì theo kinh nghiệm của chị đã hỗ trợ cho rất là nhiều những cặp đôi, trong đó có những cặp đôi đồng tính á, thì chị thấy là các bạn thường mắc phải những cái lỗi gì trong cái quá trình mà các bạn làm hồ sơ partner đồng tính ạ? À?
Mình thì thường mình hay gọi đó là những cái điểm yếu trong cái hồ sơ mà partner dành cho các cái cặp đôi đồng tính. Thì cái điểm yếu là gì? Vì là chính vì những cái mối quan hệ của bạn có những cái khó khăn như vậy, cho nên là trong cái hồ sơ mà partner visa nó có một cái yêu cầu gọi là social aspect, tức là mình phải thể hiện được cái mối quan hệ của mình đối với người thân, đối với xã hội, thậm chí là trên các cái gọi là social media. Thì những cái cặp đôi cùng đồng tính thì có những bạn là những người sống khép kín, có những cái bạn thì chưa muốn công khai cái mối quan hệ đó đối với gia đình. Đặc biệt là bên mình tiếp xúc với nhiều bạn thì đa phần các bạn đang là sinh viên ở Úc, sống xa gia đình từ nhiều năm, và có nhiều khi thì trong cái giai đoạn phát triển của các bạn thì các bạn chưa có sẵn sàng để mà chia sẻ với người thân ở Việt Nam mình là người đồng tính. Tuy nhiên thì trong cái quá trình mình làm hồ sơ hôn nhân cho cái mối quan hệ đồng tính thì mình cũng thấy là họ có những cái điểm mạnh của họ. Lại Uyên cũng hiểu là những cái người đồng tính từ từ nhỏ hay là từ khi mà họ trưởng thành và họ phát hiện ra giới tính của mình thì họ phải đấu tranh nhiều năm để mà thứ nhất là để khẳng định giới tính của mình cho bản thân, và cũng như là để thể hiện được hoặc là để thuyết phục được những người xung quanh chấp nhận cái giới tính của họ. Khi mà họ tìm thấy được cái tình yêu của mình thì họ cũng đấu tranh rất là nhiều cho tình yêu, và họ cũng trân trọng những cái tình cảm của đối phương dành cho mình. Nên là trong cái quá trình mà mình làm hồ sơ partner visa đối với các mối quan hệ đồng tính thì mình thấy là họ rất là nhiệt tình và họ cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức cho cái hồ sơ của mình, vì họ biết là để mà cái hồ sơ của họ thành công thì họ lại phải cố gắng hơn rất nhiều đối với những cái mối quan hệ khác giới khác.
Như vậy thì khi mà làm hồ sơ, theo chị nghĩ là đối với những các bạn quan hệ đồng tính thì làm sao, có những cái tip gì làm sao để tăng cái độ thuyết phục về mối quan hệ với những cặp đôi đồng tính cho những case officer trong một cái quá trình mà các bạn làm hồ sơ hay không ạ? Tại vì như chị nói là cái gắn hiện giờ mặc dù ở Úc mọi người cũng đã chấp nhận về những mối quan hệ này, nhưng mà nó vẫn còn khá là mới. Và chắc chắn là các bạn cũng gặp nhiều cái thử thách trong chuyện làm sao thuyết phục được cho mọi người thấy là cái mối quan hệ của mình là mối quan hệ genuine, là mối quan hệ trung thực. Tại vì trong cuộc sống hàng ngày bình thường cũng đôi khi cũng rất là khó để một vài ngày để người ta có thể cảm thấy thuyết phục. Còn cái này là làm hồ sơ, đó, tất cả mọi thứ nó được trình bày qua giấy tờ, qua hình ảnh. Thì theo chị thì làm sao có thể tăng được cái độ thuyết phục ạ? À?
Uyên rất nói rất là đúng, tại vì cái người xét duyệt hồ sơ không phải là cái người tiếp xúc với các bạn, cũng không phải là cái người mà sẽ gọi là quan sát các bạn một thời gian để biết được là cái mối quan hệ của bạn là thật hay là giả. Tất cả những gì người ta nhìn thấy chỉ là những cái hồ sơ giấy tờ bằng chứng mà mình cung cấp cho họ. Thì đây cũng là một cái thử thách rất là lớn khi mà làm cái hồ sơ quan hệ đồng tính. Tại vì là Uyên cũng biết là ví dụ như nếu mà một người bạn của Uyên giới thiệu một người khác giới đây là bạn trai bạn gái của mình thì mình chấp nhận ngay, mình nói đúng đây là bạn bạn trai của bạn. Nhưng mà khi một người bạn của Uyên giới thiệu một người đồng giới và nói đây là bạn trai bạn gái của mình thì Uyên sẽ tự nhiên bản thân mình là một sẽ có một xíu nghi ngờ ở trong đó, đúng không nè, mình sẽ wondering là mình nói là cái này có phải là thật không. Thì tương tự như vậy đối với lại người xét duyệt hồ sơ, mặc dù là họ không gặp mà họ chỉ thấy được cái bằng chứng thì làm sao mình thể hiện cái bằng chứng đó để cho họ vượt qua được cái định kiến, những cái rào cản về cái mối quan hệ đồng giới. Mà thêm một phần nữa là đối với lại như mình nói hồi nãy, có những bạn chưa sẵn sàng để mà thông báo với gia đình người thân của mình về cái giới tính của mình, thì làm sao mình làm hồ sơ mà mình vẫn đảm bảo được cái sự riêng tư của khách hàng. Thì nhưng mà đây một là thử thách lớn mà cũng là một cái điều thú vị khi mà mình làm cái hồ sơ partner visa, tại vì cái partner visa nó không giống như những cái hồ sơ khác như là skill visa, nó không có một cái điều kiện cụ thể nào hết và cái người làm hồ sơ là phải linh động khi mà tìm kiếm các cái bằng chứng. Thì làm sao đó mình nghe được cái câu chuyện khách hàng của mình phải hiểu được cái cuộc sống cũng như là những cái cách mà họ giao tiếp với nhau, những cái gì mà họ thể hiện được cái tình cảm với nhau, và mình lôi những cái bằng chứng đó vào trong cái hồ sơ và mình thể hiện cho bộ di trú biết hoặc là cái người xét duyệt hồ sơ biết đây là mối quan hệ thật và cái mối quan hệ này là hoàn toàn chính đáng, hoàn toàn là chân thành, cái tình cảm của họ nó dành cho nhau. Thì trong mỗi bộ hồ sơ là bên mình đều có một xây dựng một cái bằng chứng khác nhau, nó phải gọi là kể được cái câu chuyện tình yêu của người đó và nó phải đáp ứng được những cái yêu cầu của bộ di trú. Thì cái nguyên tắc là nói chung là mối quan hệ nào nó cũng sẽ có cái điểm yếu và điểm mạnh, nhất là những cái mối quan hệ thật thì không bao giờ Uyên nghĩ là Uyên phải chuẩn bị hết hồ sơ hay là Uyên sẽ lưu trữ hết những cái hình ảnh hay những cái bằng chứng này để sau này Uyên làm cái hồ sơ partner visa. Thì luôn luôn là có những cái phần mà các bạn không thể hiện được ở trong hồ sơ. Thì trong lúc đó thì mình phải tìm những cái khía cạnh khác. Ví dụ như đối với những cái trường hợp mà các bạn đang khép kín và các bạn chưa công khai mối quan hệ, tức là cái hồ sơ của bạn sẽ yếu về mảng social aspect, thì mình sẽ tìm ở những cái khía cạnh khác về tài chính, về commitment để mình đưa ra thêm những cái bằng chứng khác. Hoặc là cái câu chuyện của họ nó phải có những cái tình huống riêng mà chỉ có hai cái người đó là có cái bằng chứng đó thôi. Thì mỗi một cái hồ sơ nó phải có một cái câu chuyện riêng của họ. Thì có nhiều bạn khi mà làm hồ sơ partner visa thì nghĩ là mình chỉ cần là đưa ra những cái hình ảnh chung, những cái bill chung hoặc là những cái băng chung là đủ để làm hồ sơ partner visa. Nhưng mà thực tế là không phải là như vậy. Những cái đó chỉ là cái tối thiểu thôi. Nó không thể hiện được cái câu chuyện riêng của bạn. Nó không có cái sự thuyết phục cho bộ di trú cho thấy được là cái mối quan hệ của bạn là thực sự là gắn kết và lâu dài.
Dạ vâng, khi mà nói về cái hình ảnh thì theo chị cái cách chọn lọc hình ảnh như thế nào để có thể tăng được tính thuyết phục? Chị có thể giúp cho Khánh Nguyên chia sẻ với quý khán giả những cái một vài cái tiêu chí mà bộ ảnh cần phải có để có thể thể hiện được cái mối quan hệ đó là trung thực, genuine hay không ạ? À?
Về hình ảnh thì mình nghĩ là có mỗi một cái cặp đôi, mỗi một cái gia đình có một cái cách thể hiện tình cảm khác nhau. Có những cặp đôi không có thích chụp ảnh, có những cặp đôi thì gửi cho mình vài trăm cái ảnh. Thì mình nghĩ là về hình ảnh là nó là thể hiện ra một cái quá trình mình phát triển cái mối quan hệ, cái quá trình mình quen nhau và tìm hiểu nhau và yêu nhau như thế nào và mình đến cái giai đoạn. Tại vì partner visa nó không phải là boyfriend và girlfriend. Partner visa là tức là mình đã là partner, mình sống chung với nhau và mình hướng tới một cái tương lai lâu dài với nhau. Luôn luôn là mình phải hỏi khách hàng của mình trước khi mình làm hồ sơ là hai bạn có thực sự là commit vào cái mối quan hệ này hay không, hai bạn có đang hướng đến một cái tương lai lâu dài với nhau hay không. Thì cái bộ ảnh của mình nó không chỉ là những cái hình ảnh mà mình gọi là những cái giây phút đẹp nhất trong trong cái mối quan hệ, mà nó là thể hiện cái quá trình, cái thước phim về cái câu chuyện tình yêu của các bạn, nó thể hiện những cái điểm mấu chốt trong cái mối quan hệ, và những cái việc mà mình công khai cái mối quan hệ đó với gia đình, với bạn bè, với người thân xung quanh. Thì đó là cái cách mà mình lựa chọn hình ảnh và mình phải trình bày làm sao để mình thể hiện được điều đó. Thì có những bạn mà tự làm hồ sơ và các bạn đợi một thời gian rất lâu, 2-3 năm vẫn chưa thấy bộ di trú xét duyệt, thì các bạn đến với mình và khi mà mình xét hồ sơ của các bạn thì mình lại thấy là các bạn upload lên cái gọi là email account, tức là cái hồ sơ visa của mình ấy, là mấy chục cái hình ảnh. Mà trong khi đó thì một cái bộ hồ sơ visa thì mình chỉ giới hạn được có 100 cái file thôi, mà các bạn lãng phí hết mấy chục file cho cái hình ảnh, thì cái điều đó nó làm cho cái hồ sơ của mình nó bị loãng. Cái mà mình muốn thể hiện cho bộ di trú mình không thể hiện được, mà mình lại lãng phí một cái nguồn lực của mình như vậy cho nhiều cái hình ảnh là chụp chung với nhau các thứ, nhưng mà nó lại không đi vào trọng tâm. Thì mình muốn nói là khi mà các bạn mà lựa chọn hình ảnh thì phải thể hiện được cái điều đó và sắp xếp cái hình ảnh làm sao đó cho người ta thấy được cái câu chuyện tình yêu của mình.
Như chị Liz có nói là nội dung cũng quan trọng nhưng cách trình bày cũng quan trọng, làm sao để có thể kể được cái câu chuyện tình yêu của mình một
Đúng.
cách chân thành, một cách thuyết phục nhất với lại những cái người xây dựng hồ sơ, để những người đó, những cái người ta không biết mình là ai, người ta không có tiếp xúc với mình, người ta có thể đưa ra cái đánh giá một cách khách quan nhất về mối quan hệ của mình với lại người bạn đời, phải không ạ?
Dạ, đúng, chính xác luôn nha.
Nếu như vậy thì với những cặp đôi họ đã từng lập gia đình hoặc là ly hôn trước đó, có gặp trở ngại gì trong cái tiến trình làm hồ sơ hay không ạ?
Cảm ơn Uyên. Thì đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt, và bên mình đã từng làm cái hồ sơ giống như vậy. Tức là một bạn đã từng kết hôn với người khác giới nhiều năm rồi, và sau khi vài năm sống chung thì bạn ấy đã ly hôn, và bây giờ thì bạn muốn bảo lãnh cho một người đồng giới. Thì nghe qua là thực sự ra đối với người bình thường không, là mình đã thấy là 9 phần nghi và chỉ có 1 phần tin rồi, đúng không nè? Vì cái mối quan hệ nó thay đổi như vậy. Thì trong những cái trường hợp đó thì những cái nỗ lực mà mình phải làm ở trong cái hồ sơ đó phải gấp 2-3 lần những cái bộ hồ sơ bình thường, để mà làm sao ngoài cái việc mình chứng minh ra mối quan hệ của mình là thật, rồi mình phải chứng minh là vì sao cái lần trước mình là như vậy mà bây giờ mình lại thay đổi là như vậy, là mình đảo ngược lại những cái quan điểm về cái giới tính của mình. Thì khi mà mình làm cái bộ hồ sơ đó thì hai bạn nó cũng gọi là sống khép kín nên là cũng không có nhiều bằng chứng để mà thể hiện. Nhưng mà khi mà mình tiếp xúc và mình nghe những cái câu chuyện của hai bạn ấy, tức là mình phải hiểu được là cái câu chuyện của họ như nào, họ yêu nhau như thế nào, họ làm gì với nhau. Thì khi mà mình nói chuyện với họ thì mình biết được là cái người bảo lãnh này đã từng chở partner của mình đi đi làm ca đêm, tức là bà đón vào 4 giờ sáng hôm sau. Thì mình thấy rất là cảm động, nói là chỉ những cái tình yêu chân chính thì họ mới làm những cái điều đó thôi, chứ còn bình thường thì thực ra những cái giờ đó không ai muốn mà chạy đi chạy lại vài tiếng đồng hồ như vậy vào cái giờ sáng sớm. Nhưng mà các bạn cũng không lưu giữ bất cứ bằng chứng gì, tại vì đâu có ai nghĩ đêm hôm rồi sáng sớm mình đi về thì chuyện đó ở trong quá khứ, mà đâu có ai nghĩ đến cái chuyện chụp hình hay lưu giữ cái thông tin gì đâu. Thì sau khi mà suy nghĩ mà tìm cách để làm sao mà thể hiện được cái điều đó thì bên mình cũng có đề nghị các bạn là thử tìm lại những cái đồng nghiệp cũ ngày xưa và nhờ họ xác minh cho cái mối quan hệ, cũng như là cái việc mà hai người đã gọi là luôn luôn đưa đón nhau và kề bên nhau trong những cái thời gian đó. Thì rất là may mắn là hồ sơ sau khi nộp xong thì đã được có visa trong vòng 4 tháng và bộ di trú cũng không có đòi hỏi thêm các cái bằng chứng khác. Thì đây cũng chỉ là một cái ví dụ để mà mình chia sẻ với các bạn là dù trong bất cứ gọi là hoàn cảnh nào và trong trường hợp nào, miễn cái mối quan hệ của bạn là thật, là chân thành, thì đều có những cái cách để mà mình làm sao mình thể hiện được cái tình cảm đó mình của mình và đưa nó lên để cho cái người xét duyệt hồ sơ họ nhìn thấy được cái điều đó giống như mình cảm nhận cái điều đó. Thì đó là cái kinh nghiệm mà mình làm hồ sơ lâu năm và mình luôn luôn là gọi là cố gắng, cũng là không chỉ là một cái checklist cho tất cả mọi người mà trong mỗi một hoàn cảnh, trong mỗi một cái trường hợp như vậy phải hiểu được cái khách hàng của mình, phải tìm hiểu về cái cuộc đời, cuộc sống của họ để mà đưa ra những cái bằng chứng, dù là những chi tiết nhỏ nhưng mà rất là quan trọng và không phải ai cũng như ai.
Dạ vâng, và bên cạnh đó những cặp đôi nên lưu giữ những hình ảnh, những cái chi tiết, những tài liệu về cái mối quan hệ của mình càng sớm càng tốt, đúng không chị?
Đúng rồi Uyên ạ, à. Tại vì nói về partner visa nó không phải giống như là mình, như là skill là mình thi tiếng Anh cái mình có bằng cấp cái là mình nộp ngay và luôn. Partner visa là một cái quá trình và mình càng lưu giữ được các cái bằng chứng của mình qua nhiều thời gian càng tốt, chứ không phải là một cái là đi mở ngân hàng rồi đi làm banh chung rồi đi có bill chung cái là nộp hồ sơ ra là được, không phải là như vậy, nó luôn luôn là một cái quá trình.
Dạ vâng, khi mà nói đến partner visa thì có một cái hồ sơ gọi là relationship statement. Đây là cái mà Khánh Nguyên cũng nghe rất nhiều bạn bè từng nói, đó là nói thì dễ nhưng mà viết rất là khó, và không phải ai họ cũng giỏi trong cái chuyện viết lách thành văn.
Đúng rồi, đúng.
Thì làm cách nào để có thể viết thật thuyết phục, chỉnh chu, khi mà hiện giờ ngoài kia rất nhiều cặp đôi họ lợi dụng cái loại hồ sơ này như là cứu cánh để làm hồ sơ giả, thì chắc chắn cũng sẽ mang lại nhiều nghi ngại cho những cái người xét duyệt hồ sơ. Thì cái kinh nghiệm của chị làm sao để có thể viết được một cái relationship statement một cách gọi là dễ hiểu nhất đối với những cái người không có giỏi văn nhưng mà họ vẫn có thể viết được những cái câu chuyện tình yêu của mình một cách thuyết phục ạ?
Cảm ơn Nguyên. Cái relationship statement thì bên mình thường hay gọi là love story. Mà love story thì chắc chắn là nó không phải là một bài văn và không phải là ai cũng viết cho mình được, vì đó là cái câu chuyện của riêng mình. Thì giống như Uyên nói thì thực sự ra mình, bản thân mình cũng không phải là người thích gọi là viết nhiều và viết dài, nhưng làm sao để có thể hỗ trợ được là tất cả các cái hồ sơ partner đều phải có một cái bài viết chỉnh chu và thể hiện được hết tất cả giống như Uyên nói. Đây cũng là một cái gọi là công sức rất là nhiều từ các bạn team ABC, tại vì là có những cái hồ sơ mà khách hàng khi mà mình đưa cho khách hàng một cái mẫu template, nói khách hàng những cái điểm chính mà khách hàng có thể là ghi ra, thì có nhiều khách hàng là trả lại với lại một cái đoạn khoảng chừng 4-5 dòng thôi. Cái đó là bình thường. Nhưng mà rồi từ 4-5 dòng đó thì bên mình lại tiếp tục gợi ý. Ví dụ như em ơi, cái phần này em có thể nói thêm một xíu, cái phần kia em có thể liệt kê thêm một xíu. Thì cứ như thế có những cái hồ sơ mà đi qua đi lại 5-6 lần, là mỗi một lần như vậy để mình gợi ý thêm một chút nữa để các bạn có thể viết thêm. Thì cái đó là cái mà bên mình làm để mà giúp đỡ khách hàng làm sao đó để mà thể hiện được cái câu chuyện tình yêu của mình, và trong cái statement nó cũng không hẳn là riêng mình về cái câu chuyện tình yêu, mà mình phải biết là trong cái partner visa có những cái khía cạnh là mình phải thể hiện cho bộ di trú thấy là cái mối quan hệ mình trong những cái khía cạnh đó là như thế nào, và mình phải đề cập và mình phải thể hiện được ở trong cái statement đó để cho người ta hiểu được không những là cái câu chuyện của mình và những cái gì mà mình cần biết trong cái mối quan hệ này, những cái gì mà mình chia sẻ với nhau, và nó sẽ trở thành một cái gọi là cái bài giải trình tốt nhất cho cái thể hiện cho cái mối quan hệ của các bạn.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị có thêm dặn dò gì hay là chia sẻ gì với lại quý khán thính giả đang làm hồ sơ partner visa đồng tính hay không ạ? À?
Cảm ơn Nguyên. Thì để mà có một cái chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đang làm cái hồ sơ partner visa đồng tính, thì mình cũng muốn nói là trong cái cuộc sống của các bạn thì mình nghĩ là các bạn cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm khi mà các bạn đã đấu tranh rất là nhiều cho cái giới tính của mình, và cũng như là khi các bạn bắt đầu một cái mối quan hệ của mình, và với nhiều năm làm việc với các bạn đồng tính thì mình có một cái sự cảm thông rất là sâu sắc và mình rất là ngưỡng mộ các bạn, vì cái ý chí của các bạn trong cái cuộc sống, thì mình tin rằng với những cái ý chí đó và khi mà các bạn đã tìm được một nửa partner của mình, thì mình mong rằng các bạn sẽ cố gắng hết sức để mà thành công trong cái việc mà xin partner visa, và các bạn có thể ổn định cuộc sống và sống một cái cuộc sống hạnh phúc với nhau.
Dạ vâng, cảm ơn chị Lisa rất là nhiều ngày hôm nay đã nhận lời tham gia cùng với SBS Việt cử đến để chia sẻ những cái câu chuyện cũng như là những cái kinh nghiệm về cái loại visa này để giúp cho các quý vị khán giả có thể hiểu hơn và có thể giải quyết được những cái khó khăn sắp tới trong cái tiến trình làm partner visa đồng tính của mình. Chúc chị nhiều sức khỏe và gặp chị vào chương trình lần sau ạ. À.
Cảm ơn Nguyên và cảm ơn các bạn khán thính giả của đài SBS đã nghe chương trình này, và hy vọng những cái chia sẻ cũng như những cái kinh nghiệm của mình trong cái quá trình làm hồ sơ partner visa cho quan hệ đồng tính sẽ giúp ích được các bạn trong tương lai.